Qua con xem các bài giảng của thầy trên Facebook, con hằng ao ước cả một năm để có duyên được gặp thầy. Làm gì mà ghê thế? Ao ước cả một năm trời để có duyên được gặp thầy. Vì gia cảnh của gia đình nhà con rất khổ. Con muốn thầy giảng dạy cho con để tâm con bớt nỗi phiền muộn. Đấy, các vị thấy em, chúng sinh nhà bệnh như thế này. Thầy lên trên tòa giảng, toàn nói về bát chính đạo, toàn nói về thập nhị nhân duyên, toàn nói về lục độ vạn hạnh. Họ có an không? Không. Cho nên đấy, khổ thế đấy. Các Phật tử chúng ta cứ đưa thầy vào cái thế gì? Thế bí. Không trả lời thì bảo là ông thầy không có lòng từ bi. Mà trả lời thì đôi khi thầy sẽ bị ném gạch, ném đá, bỏ cái ông thầy lên giảng. Là một ông sư mà suốt ngày giảng về văn hóa, về tín ngưỡng, về phong thủy, về cầu an, cầu siêu, ABC, vân vân. Khổ lắm các vị ạ. Lắm khi cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà thôi, đến với thế giới này thì chúng ta phải chấp gì? Chấp nhận. Ngồi trên tòa giảng này, Đức Phật nói là gì? Phải trụ trong bốn an lạc hạnh. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đã dạy. Cho nên thôi, ai chửi thì chửi, ai ném gạch ném đá thì ném gạch ném đá. Cốt là mình phải an nhẫn được thì mới là quý. Còn thì người ta nói nào thì nói, mình cũng là nhân vô thập toàn mà, mình cũng đã phải là thánh đâu, là Bồ Tát đâu, là Phật đâu, thậm chí là thánh như là Mục Kiền Liên còn bị gì ngoài đạo, tìm cách để giết hại, chỉ trai giữ giới hành đầu đà như tôn giả Mahakasapa. Mahakasapa chính là gì? Ngài Mahakasiếp. Vậy mà còn bị chính trong đồng đạo của mình nói xấu là ngài phạm trai phá giới, thậm chí là đi hành gì? Hành cái hành gọi là bất tình với cả con bò. Bị chính những đồng đạo xuất gia của mình nói xấu như thế. Mà cái nhóm đó chính là nhóm của tỷ khiêu lục quần của Đề Bà Đạt Đa. Vậy mà tôn giả Mahakasiếp ngài có phân trần, có giải thích với Phật không? Không luôn. Cứ để cho nhóm đấy nói, nhiều ở trong dân chúng bức xúc qua đến hỏi Đức Phật. Đức Phật gọi tôn giả Mahakasiếp đến hỏi rằng ấy, đấy, có người bảo thấy ông làm những hành xấu ác như thế với cả con gì con bò, có đúng không? Tôn giả Mahakasiếp ra đỉnh lễ Đức Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng, quỳ xuống trước mặt Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Tất cả những việc đó, con nghĩ là Đức Thế Tôn gì? Đã biết rất rõ. Vì Đức Thế Tôn gì? Có đầy đủ sáu pháp thần thông. Ngài có tha tâm thông, ngài biết hết tâm niệm của con. Ngài có lậu tận thông, ngài biết hết tất cả những ý nghĩ, những lời nói và những cử chỉ, những hành động của con. Không giải thích một chút nào. Đức Phật liền tuyên bố, Như Lai dùng cái thấy cái biết của một đấng thiện thể, của một đấng gì? Đấng vô thường, chính đẳng, chính giác. Như Lai tuyên bố với tất cả đại chúng xuất gia và tại gia, từ vua chúa quan lại cho đến gì? Đến những người Phật tử, những người dân trong thành vương xá rằng, đệ tử của ta là ngài Mahakasiếp, hành hạnh đầu đà bậc nhất. Kể từ khi ngài xuống tóc xuất gia cho đến nay, ngài chính là một gì? Một vị thánh tăng A-la-hán. Mọi lậu đã hết, mọi phiền não không còn, mọi tâm niệm ác không còn, huống chi là một chút cái dục vọng nhỏ nhỏ ở trong tâm ư? Ngài đệ tử của ta là Mahakasiếp, chính là một vị phát nguyện hành hạnh đầu đà đệ nhất. không chỉ đối với kiếp này mà còn vô lượng kiếp trước. Đệ tử của ta là Mahakadiếp cũng đã từng xuất gia, từng là vị hành hạnh đầu đà với vô lượng các đức Phật đời quá khứ rồi, và vô lượng đức Phật đời mai sau. Mahakadiếp cũng thể hiện là một vị tỷ khiêu, một vị đại a la hán, một vị hành hạnh đầu đà đệ nhất cho đến ngày thành Phật. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau này Phật thụ ký cho tôn giả Mahakadiếp được thành Phật. Thọ mạng của ngài là 24 trung kiếp, chính pháp cũng trụ 24 trung kiếp, và tượng pháp thì trụ mãi mãi. Chúng ta thấy ở trên cuộc đời này, xác định là đi vào thế giới này thì đương nhiên chúng ta cũng đừng có mong cái gì là nó viên mãn gì, tròn trịa 100%, tương đối là được rồi, giữ đạo là được rồi, an vui với đạo là được rồi, và hộ trì chính pháp, hoằng truyền chính pháp với đạo để cho được khoảng trên 50% những người nghe thấy mình họ ủng hộ, hoan hỷ, họ phát tâm và họ tu tập là hạnh phúc rồi. Cho nên Phật tử này nói rằng từ năm 2001 chồng con mất, sau đó ông chú ruột cũng mất năm 2001, năm 2002 tiếp tục đến ông bố chồng, năm 2003 em chồng mất, mẹ chồng con 37 tuổi mất, chồng con và chú em chồng cả hai cùng 40 tuổi đã chết. Con cũng đã đi tụng kinh và cầu siêu từ năm 2001. Năm nào con cũng làm lễ giải hạn ở chùa và các thầy xem cũng bảo con trai sinh năm 1989, hết hạn tam tai nó sẽ làm ăn được và sẽ sống thọ. Không đồng viên chết non như bố nó đâu. Thế mà ngày 16 tháng 2 năm 2003, con nó đi làm công trình trong miền Nam, vừa gọi điện về cho vợ con xong đi làm. Sau đó đến khoảng 12 giờ kém đêm hôm đó, con tôi bị tai nạn và mất luôn. Con có đi hỏi, ngày xưa các cụ con có thờ điện, nhưng các cụ rước ra chùa lâu rồi. Con là con trưởng, nhưng không ở đất thờ điện. Hiện giờ vợ con của em chồng ở đất đó. Con ra chỗ đất khác ở. Từ ngày con trai con bị tai nạn mất đến nay, con đã đến chùa gặp các sư tăng ở quê nhà con và các sư cụ ở huyện cũng nhiều để hỏi, thì sư tăng trả lời, cái việc đấy chúng tôi đã làm rồi, nhưng gia đình có chịu được nhiệt không? Và nói, còn thằng con trai của nó có 2,5 tuổi, tức là 2 tuổi rưỡi đó, chưa chắc thọ bằng bố đâu. Còn các sư ni thì bảo để hỏi hộ các hàng sư tăng biết làm về ban lễ giải oan cắt kết, nhưng phải tầm 120 triệu, nhưng phải tầm 120 triệu đồng trở lên. Và còn hơn thế nữa, họ nói đã làm thì ra làm mới cắt được người trong gia đình chết trẻ. Con rất lo lắng, không biết làm gì ra tiền để mà lo việc này. Vậy con kính mong quý thầy hoan hỷ từ bi thương chúng con, hết sức tạo điều kiện cho gia đình con qua được hoạn nạn này. Con xin tri ân công đức của chư Phật Bồ Tát cùng thầy hoan hỷ. Con xin tạ ơn thầy, ghi chú kính bạch thầy, gia đình nhà con rất khổ, chồng con lên 6 tuổi thì mồ côi mẹ, con trai con 13 tuổi thì mồ côi bố, cháu nội của con mới lên 2 tuổi rưỡi thì đã mồ côi cha. Thế là nhà con 3 đời liền đều bị mồ côi, nên từ hôm con hỏi sư Tăng, chắc sư Tăng ở nào chứ không phải sư Tăng chùa Khai Nguyên. Sư Tăng chùa Khai Nguyên thì chắc không bao giờ nói như thế. Con hỏi sư Tăng nói về nói thế nên con không biết làm thế nào. Nay con biết đến bài giảng của thầy, con tìm mọi cách mong thầy giúp đỡ. Số điện thoại của con 098 99 044 chấm chấm hai số cuối. Con là Nguyễn Thị Hợi, có địa chỉ ở đây, rời có xa đâu, ngay thành phố Hà Nội chúng ta, mà bảo là một năm ao ước được gặp thầy và hôm nay mới vác mặt lên đây. Làm gì mà thế? Thầy tưởng là tận trong miền Nam, tận trong trong Tây Nguyên hay là tận bên gì, bên nước ngoài, chứ mà bảo một năm ao ước mong được gặp mà lại hôm nay mới gì, mới lên chùa thế này, kêu cái gì? Có cái gì thì vẫn ở trong địa bàn Hà Nội, mà thậm chí vẫn ở đây, vẫn Hà Tây cũ. Vẫn ở trong Hà Tây cũ, tức là nó cách nhau từ đây, cách một huyện, cách có hai huyện thôi. Đi tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi là đến nơi. Thôi nó là cái nhân duyên các quý vị. Duyên nó chưa đến thì gần cũng hóa thành, thành xa. Duyên ở xa, thầy nghe là khóa tu lần này có nhiều Phật tử đi máy bay, đi xe khách và đi tàu hỏa từ trong miền Nam, từ trong Tây Nguyên ra đây này. Bảo có rất nhiều, mấy chục cụ cơ. Đi từ các tỉnh trong miền Nam rồi Tây Nguyên rồi miền Trung ra đây tham dự Pháp hội Địa Tạng 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Có duyên thì xa thì hóa thành gần, vô duyên đối duyện thì bất tướng tương phùng, hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Các cụ ngày xưa nói rồi. Qua có thể nói đây không phải một câu hỏi mà là một bức tâm, tâm sư, tâm thư thì đúng hơn các quý vị. Qua cái bức tâm thư của một Phật tử, Hợi cũng ở gần ngay, chỉ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ đi thôi. Nhưng mà phải một năm ao ước thì mới đi, mới tìm đến chùa. Trong giai đoạn đó thì Phật tử nói là gia đình cũng có mấy người ra đi. Thậm chí có nói rằng có xa ra chùa hỏi một số các quý thầy, cả thầy Tăng lẫn thầy Ni, thì các thầy đều khẳng định là đứa con trai được thọ. Xin thưa các quý vị, quý thầy nào mà khẳng định như thế là sai. Phật còn chưa khẳng định như thế, huống chi các thầy. Thầy cũng không bao giờ dám khẳng định như thế. Vì sao? Vì sinh thì có gì? Có hạn, mà tử thì bất kỳ. Cho nên ai mà có thể khẳng định là người này, người nọ, người kia thọ đến gì? 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hoặc 100 tuổi là sai. Chính bản thân họ còn chưa họ thọ được bao nhiêu tuổi thì làm sao họ có thể nói về thọ mạng của người khác. Chính vì thân mạng của họ còn chưa biết được thì làm sao họ có thể phán cho người khác được. Cho nên Phật tử tin như thế là không đúng chính pháp. Chính vì vậy cho nên khi con trai đi làm ở trong miền Nam, vừa gọi cho điện cho vợ lúc sáng, đến tối thì chồng của cháu mất, tức là con trai của Phật tử này gì mất, hoang mang quá. Nghĩ rằng trước đây các thầy bảo là gì, con nhà mình được thọ mà, thọ hơn tuổi bố nó mà, sao mà bây giờ lại mất sớm như thế, không tin. Đó cho nên ở trong Phật pháp ngồi trên tòa giảng hay là giáo hóa cho các Phật tử, tín đồ và nhân dân, nếu chúng ta không khéo léo, không có trí tuệ, không có kiến thức Phật pháp thế học cũng như Phật học, thì chúng ta sẽ rất dễ gì hướng cho bà con nhân dân, tín đồ, Phật tử đi sai với chính pháp của Đức Phật. Mà thậm chí một ngày nào đó, ví dụ trường hợp này chẳng hạn, tuyên bố như thế mà con của họ lại mất sớm. Họ biết tin vào đâu, biết nương vào đâu, biết cậy vào ai. Nay họ tin Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, hỏi han thỉnh thị ý kiến nơi chư Tôn Đức Tăng Ni, mà Tăng Ni lại nói sai như thế, họ còn biết tin vào đâu. Cho nên cái này, Tăng Ni người xuất gia, các đệ tử của Thầy cũng phải rút kinh nghiệm cái này. Sau này, tuy mình chưa làm cái này, chưa nói cái này, nhưng sau này lớn lên một chút, Thầy có giao công việc Phật sự cho, chớ có nói những lời tương tự như thế mà đánh mất đi cái niềm tin của Phật tử, của nhân dân. Đồng thời cũng là gì? Nói sai với giáo lý nhân quả, với giáo lý của Đức Phật đã dạy vô thường mà. Ai biết trước được đâu. Còn Phật tử này nói rằng sau khi con trai mất như vậy, an táng xong ra chùa hỏi các thầy, thì ở đây nói về các thầy lại báo rằng là các thầy bảo rằng việc mà các sư ở quê nói là gì? Nói là trả lời là việc ấy, việc đấy chúng tôi đã làm rồi, nhưng gia đình có chịu nhiệt không, có chịu nhiệt không? Và nói còn thằng con trai của con nó 2 tuổi rưỡi nữa, chưa chắc đã thọ bằng tuổi bố của nó. Ai lại đi nói thế? Khủng bố tinh thần của chúng sinh như thế, của Phật tử như thế, của người dân như thế là không, không đúng. Một người xuất gia nhìn thấy chúng sinh khổ, mình coi cái nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình, nhìn thấy tín đồ Phật tử, nhìn thấy người dân của mình khổ, mình phải coi đó là nỗi khổ của bản thân mình. Nhìn thấy chúng sinh vui, nhìn thấy Phật tử vui, nhìn thấy nhân dân vui, thì mình coi như đó là niềm vui của mình. Đó mới gọi là người hành đúng chính pháp của Đức Như Lai. Cái vị này lại đi đem dọa nạt như thế, khiến cho họ đã hoang mang rồi là càng thêm lo sợ. Hỏi chư Tăng như thế, chư Tăng bảo như vậy quả thật không đúng với chính pháp. Rồi hỏi chư ni, hỏi thầy ni ở chùa nọ, thì sư ni bảo sư ni không làm được, phải đi nhờ sư Tăng. Sư Tăng mới biết làm cái lễ đó. Lễ đó chính là lễ giải oan cắt kết. Thì xin thưa các quý vị, lễ giải oan cắt kết ở đây, ngày xưa khi chưa biết pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, chưa có pháp hội Quan Âm, chưa có pháp hội Địa Tạng, thầy cũng đã tổ chức mấy cái pháp hội, mấy cái khóa lễ đó cho mấy dòng họ rồi. Ở dưới chùa Ngọc Tân, thầy cũng đã tổ chức cúng cái lễ gọi là giải oan cắt kết này đến 4-5 lần rồi. Lên chùa Khai Nguyên này, lúc mới lên cho đến từ năm 2003 đến năm 2008, thầy cũng tổ chức cho 4 năm phải đến hàng chục cái khóa lễ như thế cho các dòng họ rồi. Vì lúc đó là chưa có pháp hội Trung Phong, chưa có pháp hội Quan Âm, chưa có pháp hội Địa Tạng. Thì tụng kinh niệm Phật bình thường thì họ không ổn. Cho nên là phải gì? Phải đi thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni về để cúng cho cái đàn lễ này. Mà đàn lễ như thế này ít ra phải có gì? 4 vị tăng. Để hiệu quả có 4 đến 5 vị tăng. Và 4 năm vị ni nữa, vị chi là phải thỉnh ít nhất phải đi, phải 8 đến 10 vị tăng ni trở lên, vừa cúng lễ, cái khóa lễ gọi là giải oan cắt kết này, và vừa tụng kinh Di Đà, phân tu hoặc tụng kinh Địa Tạng, hoặc tụng kinh Lương Hoàng Sám, hoặc tụng kinh Thủy Sám để hồi hướng cho gia đình họ. Cho nên các vị cứ nghĩ đi, một cái đàn lễ này, sắp lễ ngày xưa chúng tôi cũng rất là tế nhị, không cầm tiền bất cứ một nhà nào, cho họ tự sắp lễ. Và thậm chí là tôi cũng tế nhị là gì? Thỉnh các đại đức cùng học với nhau ở chùa Quán Sứ đó, thỉnh các đại đức đó đến là gì? Để làm chủ lễ cúng cho họ, mình chỉ chủ lễ tụng kinh thôi. Cái đàn lễ này thì tôi vẫn học, ngày xưa xuất gia làm chú tiểu thì vẫn học, vẫn cúng rồi. Vì ngày xưa chúng tôi cũng học hết mà. Cúng đàn giải oan cắt kết, mông sơn thí thực, lên cúng thì cúng hoa đàn, cúng mở bát, cúng phá ngục thì chang chang rùm rùm đi đấy. Chống chiêng thì thanh la nạo bạt, tôm trứng, rồi cũng chẳng thiếu cái gì đâu. À, có nghĩa là cũng gì thuộc dạng gọi là cũng chưa thể gọi là văn võ toàn tài được, nhưng mà cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được, cái gì người ta biết thì mình cũng biết một chút xíu, để gọi là ứng phó đạo tràng, gọi là thầy chùa là bùa của, là lá bùa của dân của làng. Họ nhờ đến mà mình không biết thì ở miền Bắc chúng ta khó sống, khó tu, khó chủ trì với dân lắm các quý vị. Cho nên làm chủ trì á, ở một ngôi chùa miền Bắc là gì? Là phải gì? Biết rất nhiều thứ. Gọi là thầy chùa là bùa làng mà, biết rất nhiều thứ. Cho nên thầy kể với các vị câu chuyện Đức Đệ Tam Pháp Chủ này, con lợn nhà người ta bỏ ăn, người ta đi ra, người ta nhờ hòa thượng làm lễ cho. Đấy, từ trước đến nay các vị thấy chỉ có người ốm, người bỏ ăn, người đi viện thì họ mới ra làm lễ. Nay con lợn nhà họ gì bỏ ăn họ cũng ra nhờ hòa thượng làm lễ. Hòa thượng bảo mình không lễ thì không được. Họ bảo hòa thượng cứu gia đình nhà con, cả nhà con chỉ nhờ vào gì cả năm kinh tế, cả năm nhà con các cháu đi ăn đi học vân vân ABC, chỉ nhờ vào cái con lợn nái nó đang nuôi con, đàn lợn gì lợn con lợn nái nó bỏ ăn, đàn lợn con nó sẽ bị chết, và kinh tế gia đình nhà con cũng sẽ bị thất thu cả năm ở đấy, các cháu nó không có tiền mà đi học. Cho nên hòa thượng thương, hòa thượng cứu gì, cứu nhà con, cứ thế cứu nhà con chứ không phải cứu con lợn mà cứu nhà con đấy. Hòa thượng nói rằng mình ở một cái tình thế không cứu không được, cho nên bảo người ta thôi cứ dâng lễ lên trước đi. Hòa thượng lên trên ban tổ lấy cái bó hương, tuốt cái bó hương ra và lấy cái gì, cái thẻ, cái hương ngày xưa, cái hương thẻ bên ngoài nó là cái bao hương đỏ đỏ đó. Hòa thượng làm cho 4 lá bùa. Lá bùa các vị biết cái gì không? Mỗi lá bùa viết cho 3 chữ là gì? Chư lực sĩ. Chư là gì? Là con lợn. Lực là gì? Lực sĩ là gì? Là khỏe. Lực sĩ là sức khỏe. Ý là gì? Lợn nơi hãy gì? Khỏe lên. Đấy. Rồi hòa thượng nói, đem cái lá bùa đó để lên trên cái bàn lễ của họ trên Tam Bảo ấy, và chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, 1 biến bát nhã, niệm cho 1 chàng án mani bát minh hồng, 3 chàng niệm nam mô a di đà phật, 10 câu thánh hiệu của Quán Âm, của Thế Chí, của Địa Tạng, của Thanh Tịnh, đại hải chúng bồ tát, tam tử quy, và tuyên sớ cầu an cho cả nhà họ, cầu an cho cả mẹ con nhà con lợn của nhà họ. Thế là xong, bảo gì đem 4 lá bùa này về. 1 lá thì để ở trên nóc nhà của con lợn, 1 lá thì đốt ra cho nó ăn, đốt ra xong lấy cái cho hòa vào gì vào cám để cho con lợn mẹ nó ăn. Còn 2 lá nữa bảo nếu mà nó chưa khỏi thì tiếp tục gì đốt ra để cho nó ăn nữa. Chiều sáng sớm hôm nay nó ra lễ, Trưa về nó đốt một lá bùa cho lợn ăn, chiều tối nó đốt thêm một lá bùa nữa cho lợn ăn, còn một lá nó nhét lên trên nóc cái chuồng lợn rồi. Sáng sớm hôm sau, vừa tụng kinh xuống, A-di-đà-phật! Ở quê mà, Hòa Thượng bảo đấy, nghe cái tiếng là A-di-đà-phật! Giống cái tiếng của buổi sáng ngày hôm qua thế. Nhớ đâu con lợn mà nó chết, nó ra nó bắt đền thì thôi. Nhưng mà Hòa Thượng bảo là đi ra mở cửa, thấy đúng bảo hôm qua rồi, vừa tờ mờ sáng, đúng bảo hôm qua rồi. Nhưng Hòa Thượng nói nhìn thấy cái túi lễ của ngày hôm qua và ngày hôm nay nó khác nhau. Hôm qua thì có mấy quả nhãn, quả ổi thôi. Hôm nay thì đích thực là cái lễ là một cân gì? Một cân cam. Họ ra chợ họ mua, khác nhau mấy quả ổi, mấy quả nhãn là cây nhà lá vườn, gọi là chẳng biết Hòa Thượng có giúp được hay không. Ý là gì? Tốn tiền đi mua thì nếu mà con lợn nó chết thì lại mất thêm mấy chục nghìn đi gì thì sắm lễ, cho nên trong nhà có gì thì dâng Phật vậy. Hai mấy quả ổi, hai mấy chùm nhãn, cây gọi là cây nhà lá vườn, gọi là thành tâm. Phật có chứng không? Có. Hòa Thượng có lễ cho không? Lễ. Đó. Nhưng hôm sau, sáng sớm mà thấy bà đi xách cái cân cam cho vào cái làn đỏ. Cái hôm trước thì chỉ xách cái gì trên túi bóng. Hôm nay thì cho vào cái làn đỏ, nhìn trong làn có hương này, có... Ngày xưa đi lễ ở quê là có mấy đồng tiền vàng, và có gì cân cam ở trong đó. Hòa Thượng nghĩ bụng là chắc là gì, vừa nghĩ bụng là chắc là nó ổn rồi, nó mới mua cân cam, nó ra lễ Phật như thế. Vừa nghĩ thế đó xong, Hòa Thượng bảo là ôi dồi ôi, Hòa Thượng ơi, đúng là gì, Phật Pháp nhiệm màu, Hòa Thượng nhiệm màu, Hòa Thượng cứu cả nhà con rồi. Đấy, các vị thấy không? Đây là đích thân Đệ Tam Pháp Chủ, Ngài kể lại câu chuyện đó cho học sinh chúng tôi nghe. Đối nhân xử thế, chủ trì ngôi chùa của họ, họ coi như là gì? Gọi là thầy chùa là bùa làng. Có công, có việc gì, việc vui họ cũng ra chùa, việc buồn họ cũng ra chùa, thậm chí là con lợn xề, lợn nái nhà họ ốm họ cũng ra chùa. Đấy. Các vị thấy đấy, chỉ có như thế thôi. Hòa Thượng bảo viết cho 4 lá bùa, nhưng mà mới dùng hết có 3 lá thì con lợn nó đã ăn và nó đã cho con nó bú rồi. Cho nên là gia đình họ thấy là được cứu gì? Cứu rồi. Con của họ không phải bỏ học rồi. Cho nên họ mới làm cân cam ngọt sớt, họ ra lễ Phật để lễ tạ Hòa Thượng như thế. Đấy là câu chuyện gì? Có thật các quý vị. Cho nên, ở trên đời này, xin thưa các quý vị, Thầy vẫn khuyên chúng ta đang trong giai đoạn mới học, mới tu, cứ tin sâu nhân quả, và tin là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành để mà đoạn ác, để mà tu thiện, tu nhân tích đức hành thiện. Theo lời Phật dạy trong kinh Nhân Quả, và thọ trì đọc tùng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được gọi là bộ hiếu kinh ở trong Phật giáo của chúng ta, tu từ gì? Từ căn bản tu lên. Chẳng ai có thể lừa được mình, chẳng ai có thể gạt được mình, chẳng ai có thể đưa mình vào con đường tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư được. Cho nên khuyên Phật tử viết bức tâm thư này, hãy về nhà thỉnh kinh Địa Tạng về mà nhất tâm thọ trì đọc tụng, mở cái đài giảng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ nhà mình, vân vân, để mà tu. Còn cái việc mà các thầy bảo là phải 120 triệu mới tổ chức được cái lễ gọi là lễ giải oan cắt kết trùng tang liên táng ấy, xin thưa các vị, 120 triệu này đấy là gì? Nhạt đấy. Vì sắm cái lễ này, nếu mà sắm đúng, sắm đủ, sắm cho được trang nghiêm, nguyên cái tiền sắm lễ nó cũng phải trên 100 triệu rồi các quý vị. Vì cái đàn lễ nó nhiều lắm. Khi mà cúng cái này thì mình không thể nói là gì? Là thành tâm được. Không thể nói là gì? Mỗi một cái ban lễ là một nải chuối, một đĩa xôi, một vài phẩm oản được các vị. Mà cái đàn lễ này, cái đàn lễ này nó không phải là đàn lễ riêng của Phật giáo chúng ta. Nó gọi là đàn lễ nó thuộc về gì? Gọi là tam giáo đồng nguyên. Cả Phật, cả lão và cả nho ở trong đó. Tức là họ mượn một chút giáo lý của Phật, một chút leo giáo lý của nho, một chút giáo lý của lão. Cho nên phương tiện các cụ ngày xưa, thời sau thời Lý, thời Trần, Phật giáo Hoàng Kim, giáo đến thời nhà gì, nhà Hồ, nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn sau này, gọi là chủ trương từ chính quyền trung ương là vua chúa quan lại cho đến tăng ni Phật tử lúc đó đều phải gì? Theo cái sự chỉ đạo của nhà vua, gọi là tam giáo đồng nguyên, tức là nho giáo, lão giáo và Phật giáo, hay là Phật giáo, lão giáo, nho giáo, xếp cái nào trước cũng được, không quan trọng. Thì cùng một cái nguồn gốc đó là gì? Đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cùng một cái nguồn gốc thiện, hướng dẫn cái thiện cho nhân dân. Cho nên họ chủ trương là tam giáo đồng nguyên. Vì vậy mà cái khoa cúng ấy, nó thuộc về cái thời kỳ lịch sử, bối cảnh lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta tam giáo đồng nguyên đấy. Cho nên khi mà sắm cái đàn lễ này, xin thưa các quý vị, nếu mà sắm mà không đủ các thầy cũng không dám lên chủ lễ. Không dám lên. Lên có khi gì? Lại nguy đến gì? Đến các thầy. Cho nên khi mà đã tổ chức đàn lễ này thì phải gì? Đầy đủ trai nghi, thanh bông hoa quả, lễ vật dâng lên để cúng cái đàn lễ này. Cho nên xin thưa các vị, ngày xưa thầy cúng mấy lần cho gia đình người ta đi sắm, thậm chí là ngay cái dòng họ, chi họ, cái nhà bà vái trưởng ở chùa nhà mình, nhà bà Trung á, cúng cho cái gia đình bên La Gián á. 2-3 năm trời cũng chết gần chục mạng người á. Thế thành phải đến 20 thầy đến làm lễ cho, cả tăng cả ni, 6-7 thầy tăng, hơn chục thầy ni đến, vừa cúng cái đàn lễ này, vừa tụng một bộ kinh Thủy Sám và thí thực cầu siêu. Đấy, cả hai cái đã kết hợp vào nhau. Tôi bảo là để tránh cái tình trạng gia đình và người dân nghĩ rằng cái ông sư chùa Khai Nguyên là gì, cúng một đàn lễ mà hết mấy trăm triệu của dân. Cho nên tôi mới nói với thầy, một thầy tăng cùng học làm chủ cái lễ này, bảo đại đức kê ra hết cái lễ cần xong đưa cho người ta sắm. Mình cũng không sắm, sắm thì sợ người ta bảo là cúng đàn lễ xong hết nhiều tiền thế. Đích thân người ta đi sắm nguyên cái đàn lễ thôi mà hết rồi, gần 150 triệu, 140 mấy triệu. Và đi thỉnh các sư thì tôi nói gì? Đấy, tôi cũng không đứng lên để, tôi chỉ gọi điện và thỉnh các thầy đến. Và các thầy đến thì gia đình thầy nào có xe ô tô thì gia đình cúng đàn tiền xăng xe như thế nào tùy gia đình. Còn gia đình nào mà không, các sư mà không có xe, các sư thuê ô tô đến thì tiền ô tô á, đến hết bao nhiêu gia đình tự hỏi chú lái xe mà trả tiền. Nguyên gần 20 thầy ở các tỉnh khác nhau thuê mất 9 cái xe. Vậy có 2 thầy có xe tự đi đến 9 cái xe. 9 cái xe người ta cúng cái đấy mất một ngày. Đi cả xe. Từ cái năm 2006, 2007, 2008 gì đó. Tôi không nhớ rõ khoảng thời gian đó. Thế mà một xe ô tô người ta đã lấy thì 700-800 nghìn một ngày rồi. Đấy, chúng ta thấy. Thế là tiền xe đã hết khoảng chục gì? Chục triệu rồi. Tôi hỏi thầy là cúng đàn các sư thế nào? Thầy bảo tùy tâm. Gia đình có cúng bao nhiêu thì cúng các thầy cũng không đòi hỏi đâu. Thế tiền cúng dàng các sư 20 sư. Gia đình nghĩ rằng thôi các sư vất vả như thế, cúng dàng mỗi người 1 triệu cho các sư ni để tụng kinh, các sư tăng mỗi người 2 triệu nữa. Thế là cũng mèng mèng là cũng hết đi gì 30-40 triệu rồi. Đây là tự gia đình họ cúng chứ các sư cũng không đòi hỏi gì. vì có thầy thì tận ở Nam Định, có thầy thì tận ở Ninh Bình, có thầy thì ở tận dưới Hải Dương, cùng học với nhau. Các thầy lên đây, các thầy cúng có phải vì đồng tiền đâu. Nể gì? Nể thầy chủ trì là bạn đồng học, mời cho người ta mới đi. Chứ còn tự mà đi mời cũng đâu phải đơn giản đâu. Thế, đấy, từ cái năm đó mèng mèng đã như thế rồi. Còn cái trường hợp này, các thầy ấy bảo là cái đàn lễ này thì thầy nghĩ là gì? Nó cũng không phải là nhiều đâu. Bởi vì cái đàn lễ này cũng ít nhất cũng phải thỉnh 5-6 vị sư và 4-5 ông thầy thống hộ pháp cho các thầy nữa. Tức là cái thầy cúng á. Đấy, thầy thống, thầy cúng á. Đó. Và sắm lễ, sắm lạc nữa. Cho nên chúng ta cứ nghĩ là ở nông thôn khổ, vất vả thì chúng ta nghĩ là 100 triệu là to. Nhưng mà sắm một cái đàn lễ cho cái lễ này nó tốn kém lắm. Chính vì vậy thầy mới nói với các quý vị là gì? Đấy, không phải là dòng họ nào, chi họ nào, gia đình nhà nào cũng có điều kiện để làm. Mà thực sự là gì? Cái đàn lễ này nó sắm lễ rất là tốn kém. Vì vậy mà cũng may mắn cho chúng ta là từ năm 2012, sau khi thầy học được cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và tổ chức đó, thì bảo các chi họ họ đến, họ cũng có cái trường hợp nhiều dòng họ chi họ tận trong Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, rồi các tỉnh xa cũng đến. Họ theo họ cái pháp hội Trung Phong, cái pháp hội Quan Âm, cái pháp hội Địa Tạng. Họ cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho chi họ, cho dòng họ, gia đình nhà họ. Thì 3 ngày pháp hội Trung Phong, mỗi ngày họ làm 3 mâm cơm. Mỗi một mâm cơm, cái ngày đầu tiên thì có 200.000. Xong rồi lên dần dần thì mua đồ vật liệu nó thì nó tăng lên, thì nhà bếp họ lấy 250. Xong vật liệu nó lại tăng lên, cho đến tăng lên thì 300. Không biết bây giờ mấy trăm nghìn. Hả? Ồ thế à? Vật giá nó gì? Nó trượt giá. Cho nên 300.000 nếu mà mua đồ á, để làm một mâm cơm á, cúng á, xin thưa các vị, nó gì? Chúng ta phải nói thật là bôi bác quá. Nhìn mâm cơm cúng Phật, mâm cơm cúng tổ, mâm cúng gia tiên, mà nó bôi bác quá thì có nỡ không? Không nỡ, khổ lắm. Ngày xưa khoảng độ tầm năm 2012, 13, 14, 15 thì 200.000 là gì? Một mâm cơm là nhìn nó cũng đã bắt gì? Bắt mắt rồi, mâm cơm chay nhìn nó bắt mắt rồi. Nhưng khoảng độ từ năm 2017, 18, 19, 20 thì 200.000 thì nó lại bôi bác quá. 300.000 để mua cái đồ nó đắt lên mà. Trước đây cái gói heo lát chẳng hạn, ví dụ thế, nó là 10.000. Thì 5 năm sau nó lên khoảng 13, 14, 15.000. Và 10 năm sau nó lên tầm gì? 18, 20.000 rồi. Đúng không? Không biết có phải không? Tôi lâu lâu tôi chả để ý tới cái đó nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là như vậy thì nhà bếp họ mới gì? Họ mới phải làm cái mâm cơm làm sao cho nó nhìn nó đỡ bôi bác. Chúng ta thành tâm thì thành tâm thật. Nhưng mà nhìn nó cũng phải gì? Bắt cái con mắt với người trần tí đã. Ai lại dâng lên thì có đĩa rau muống luộc, đĩa rau muống xào, rồi đĩa su hào hay đĩa cải bắp để dâng lên cúng thì ăn là dâng lên cúng các chư tăng, ăn thì chỉ thế thôi là được. Nhưng mà dâng lên cúng Phật, cúng tổ tiên cho chúng ta mà nhìn nó bôi bác quá thì nó cũng khó. Cho nên chắc vì cái lý do đó nhà bếp hình như bây giờ tăng lên 400.000 rồi đúng không? Lúc nãy phải không ạ? Thầy cũng chẳng để ý cái này làm gì. Vì việc đâu, thời gian đâu mà ý. Mà cái việc này là dành cho các vị gì? Nhà bếp tự cân đối với các Phật tử. Mà 400.000 ở đây, thầy nghe các sư nói với thầy, ngày xưa nói lúc 300-200.000 thì nghe nói là gì? Đấy là dầu là toàn bộ là của chùa. Mắm muối gia vị hoàn toàn là của chùa. Và ga củi bếp đun là cũng hoàn toàn của chùa, không tính vào. Không tính vào đó rồi mới có cái tiền như vậy các quý vị. Nếu mà tính vào hết thì chắc chắn là 400.000 nếu đưa chúng ta làm được mâm cơm cúng như thế có làm được không? không làm được. Nếu tính hết chi ly ra chắc chắn là không được. Nhìn cái mâm cơm nó không được như thế, mâm cơm cúng nó không được như thế. Cho nên á, một năm có mấy pháp hội trung phong, mấy pháp hội Quán Âm dành cho cái vấn đề cầu an cầu siêu ấy, nó là phương tiện để cho gì dân an, và đặc biệt là gì? Các chi họ, đại đa số các chi họ, các dòng họ tham dự ba pháp hội liền thì họ giải quyết được vấn đề tâm linh ấy, cái vấn đề trùng tang trùng phục ấy, đại đa số các chi họ tham gia là họ ổn, họ không phải lo lắng nữa. Từ năm 2012 đến đây, năm nay là mười hai năm, đại đa số các chi họ, các dòng họ đến họ làm cái lễ đấy, họ đã được ổn cho nên họ yên. Mà mỗi một pháp hội như vậy là phải mất có gì 3 mâm cơm. Mà thầy nói là nếu mà chi họ nhà nào mà không có 3 mâm cơm thì mỗi ngày là một mâm cơm thôi. Còn nếu cả chi họ mà một mâm cơm cũng không làm được nữa thì chỉ cần một chút gì, một cân thanh, vài cân hoa quả, gọi là một cái lễ thành tâm thôi cũng được. Mà còn nếu mà một cái lễ thành tâm á, một cái đĩa hoa quả nhỏ nhỏ mà không sắm được thì chỉ cần gì, mang cái gì, cái xác đến thôi, và chịu khó ngồi nghe giảng, ngồi mà niệm Phật cho thật chuyên cần, thật nhất tâm và thật gì, thật tó vào thôi, thế là được. Nhưng mà nhớ nhé, gia đình chi họ nhà mình, dòng họ nhà mình có điều kiện, có nhà lầu, xe hơi, ô tô, xe máy, con cái á, dòng họ gia đình có nhiều người làm quan chức, làm doanh nghiệp, gọi là gì, có tiền, mà bảo là 3 mâm cơm cũng gì cũng không làm được thì cái đấy có phải là thành tâm không, mà gọi là keo kiệt, là bốn xín. Thì cái đấy xin thưa các quý vị, đến ngay như gì, gia tiên cửu huyền thất tổ, chúng ta nhìn thấy những đứa con, đứa cháu keo kiệt bủn chỉ như thế, các cụ còn gì, lắc đầu ngoay ngoải, đúng không? Đấy, các cụ còn không chịu được. Cho nên, thành tâm, cái chữ thành tâm nó trừu tượng lắm. Chúng ta phải gì? Phải xét trên cái điều kiện thực tế của chi họ, của dòng họ nhà chúng ta. Nếu thực sự gì nghèo đến nỗi 3 mâm cơm chay cũng không làm được thì Phật Bồ Tát và các sư cũng không bắt chúng ta phải cố vay mượn để cho làm được 3 mâm cơm chay. Thậm chí là 1 mâm cơm chay ngày đầu cũng không làm được, Phật Bồ Tát và các sư cũng không bắt chúng ta phải cố vay mượn để làm 1 mâm cơm chay. Một cái lễ nho nhỏ nó chỉ khoảng 100.000 thôi, thành tâm, thẻ hương cân quả thôi, chúng ta cũng không có điều kiện để mua nữa, để sắm nữa, thì Phật Bồ Tát và các sư cũng không bắt chúng ta phải đi vay mượn để sắm cố cho được 1 mâm lễ nho nhỏ ấy. Cốt là tìm mọi cách đi được đến cái chùa Khai Nguyên này, ngồi trong hội trường hoặc ngồi ngoài sân để cùng nhau nhất tâm lễ Phật, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, đem công đức đó để hồi hướng, cầu nguyện 10 thương tam bảo chứng minh gia hộ cho, cầu nguyện hiện tiền chư tôn đức tăng ni và tất cả quý liên hữu Phật tử đồng tu cùng thương xót, ngầm hướng tâm cầu tam bảo gia hộ cho, giúp đỡ cho, trợ duyên cho dòng họ chúng con, chi họ nhà chúng con, gia đình nhà chúng con được âm diêu dương thái, các bảo bình an, để cho gia đình nhà chúng con từ nay phát khởi tín tâm vào tam bảo, tin sâu nhân quả, tu tập theo chính pháp, vân vân và vân vân. Như vậy là chúng ta làm đúng lời Phật dạy chưa? Đúng chưa? Đây gọi là gì? Mượn phương tiện để chuyển bánh xe pháp, mượn phương tiện để tu học Phật pháp, để truyền bá Phật pháp và để cứu độ chúng sinh vậy các quý vị. Cho nên cái trường hợp gia đình Phật tử này không có 120 triệu để làm khóa lễ giải oan cắt kết cũng không sao, không phải lo lắng việc này. Nếu có duyên với chúng tôi, với đạo tràng này, các vị chỉ cần là gì? Những pháp hội như là Pháp hội Địa Tạng, Pháp hội Trung Phong hay Pháp hội Quán Âm, cố gắng bỏ ra 10-15 nghìn để đi xe buýt, hoặc là đi xe ôm, 2-30 nghìn đó đi xe buýt, đi xe ôm, lên tới chùa Khai Nguyên này là được rồi. Thầy có thu tiền ăn các vị không? Có thu tiền ngủ các vị không? Có thu bất cứ một loại tiền gì không? Không, cho nên yên tâm, các Phật tử yên tâm tuyệt đối. Không có phải mất bất cứ một phí tiền gì cả, kể cả viết sớ, viết bài vị. Có tiền thì thành tâm, 5-10 nghìn, vài chục nghìn, vài trăm nghìn, vài triệu cũng đi, cũng tùy hỷ. Mà không có, viết lá sớ, viết bài vị xong, A-di-đà Phật. Cảm ơn các thầy hay là các cụ trong ban viết sớ, mình xin dâng lên là được. Vì ban viết sớ thầy cũng mới chấn chỉnh và mới thành lập lại rồi. Cho nên kể cả chúng ta không có đồng nào viết bài sớ, bài vị viết sớ xong không có đồng nào thành tâm cũng không sao. Nếu mà các vị không có đồng nào bỏ vào hòm công đức thành tâm cái ban viết sớ đó, mà có cụ nào, có Phật tử nào mà hầm hè chúng ta, mà lườm nguýt chúng ta, mà có lời to tiếng lại, lời to tiếng nhỏ với chúng ta, các vị cứ vào trong phòng thông tin gặp ngay sư cô, hoặc lên phòng chi khách gặp ngay sư cô, hoặc vào ngay trong phòng tiếp khách bốc bát hương đó, có lời với các sư ông sư cô ở đấy để bạch lên thầy. Nếu cẩn thận nữa thì giơ cái điện thoại lên chụp cái ảnh cái vị ở ban viết sớ đó hầm hè các quý vị để gửi lên cho thầy. Thầy sẽ xử lý triệt để những cái gì mà còn khuyết thiếu ở trong chùa. Vì ngôi chùa này được xây dựng nên bởi chính gì? Chính do từng gì? Từng viên gạch, xẻng cát, túi xi, từng những cái từ những cái gì? Cái nhỏ nhất cho đến cái to nhất cũng đều là do Phật tử thập phương đản na tín thí và nhân dân xa gần phát tâm đóng góp xây dựng nên. Cho nên một ngôi chùa, tất cả các hệ thống các ngôi chùa thuộc đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam mà thầy trụ trì, lúc nào thầy còn sống, thầy còn trụ trì, thầy còn hoằng pháp, thầy còn trách nhiệm, thì các vị yên tâm, ngôi chùa đó là của nhân dân, do nhân dân đóng góp xây dựng nên, thì mục đích duy nhất đó là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử và làm chỗ phương tiện để cho tăng ni tu, gửi thân tu, tu tập. Cho nên các Phật tử chúng ta thì cứ hoan hỷ. Cốt là gì? Có mặt để mà tu Phật tử này này. Không phải từ giờ trở đi không phải sợ, không phải lo vay tiền vào đâu, kiếm tiền như thế nào để cho đủ 120 triệu để làm lễ nữa. Không phải lo nữa. Vì có gì? Có cửa mở rồi. Đó là chỉ cần gì? Những ngày Pháp hội Địa Tạng như thế này, lên làm cái bài vị để cầu siêu cho gia tiên bên nội một cái, bên ngoại một cái. Làm lá sớ cũng được, làm bài vị cũng được. Nếu có điều kiện làm 3 mâm cơm một ngày thì càng tốt, hoặc một ngày một mâm thì cũng được, hoặc không mâm nào thì cũng xong, cũng tốt thôi. Đó, tùy theo điều kiện kinh tế của chi họ nhà mình. Nhớ nhá, nếu mà không có thì không phải làm, thành tâm cũng được. Mà có nhá, mà không làm thì gọi là thành tâm không? Gọi là keo kiệt và bủn xỉn. Thì xin thưa các quý vị, cái tâm keo kiệt bủn xỉn tự phát ra thì đi lễ cả 3 năm không bằng họ lễ một ngày. Nhớ, hoàn toàn là khác nhau. Cho nên cốt gì tu đấy, nhưng mà cái tâm chúng ta nó cũng phải tương ưng. Chứ đừng nghe nói là gì không phải tốn kém cái gì, đến một cân hoa quả cũng chẳng thèm mua, trong khi đó trong túi chúng ta mang đi có gì, có vài triệu bạc, thậm chí có hàng chục triệu, mà đến một cân hoa quả chỉ 100.000 thôi cũng không dám, cũng không dám mua vì tiếc tiền. Thì đó gọi là keo kiệt và bủn xỉn. Bo chỉ biết co lại chứ không biết nhả ra, và luôn luôn nghĩ rằng tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì nó phải như nước giò giọt của cà phê phin mới tốt, thế thì nguy. Đấy, cho nên nhớ Phật tử này yên tâm mà tu tập đi. Nếu chưa làm bài vị hay làm sớ thì ngay sau khi nghe giảng ra làm bài vị làm sớ đi. Còn khóa lễ tụng kinh Địa Tạng cả buổi bộ thượng cúng và cả buổi chiều tụng kinh Địa Tạng mà, nên cố gắng hôm nay lên đây rồi thì phải cho hết 3 thời, 3 bộ, 3 quyển kinh Địa Tạng mới về. Và đến cuối tháng lại có pháp hội Địa Tạng lại lên tiếp, nếu bố trí được thời gian. Đến tháng 4 có pháp hội Trung Phong lại lên tiếp, pháp hội tháng 7 pháp hội Vũ Lan lại lên tiếp. Qua 3 pháp hội lớn như thế thì hoặc là đến tháng 9 hay tháng 11 lại có pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong tiếp, thì cố gắng mà đi mà tu mà lấy công đức mà hồi hướng thì dần dần nó cũng sẽ gì được an thôi. Cứ yên tâm không phải lo gì nữa. Còn cái chuyện bảo cháu 2 tuổi dưới nó sẽ không thọ được bằng bố cháu đâu, hãy đi xuống dưới phòng thông tin thỉnh lấy cái quyển gọi là Tích Phúc Cải Mệnh ấy về đọc cho cả nhà cùng nghe, đọc cho kỹ, hiểu cho sâu, hiểu cho đúng, làm được cái gì ở trong đó thì ráng để mà làm. Tu nhân tích phúc thì sẽ cải được vận mệnh, có thể chuyển từ gì, từ yếu thành thọ, chuyển từ thành ốm đau bệnh tật thành khỏe mạnh, đẹp đẽ vậy. Chuyển từ thành nghèo hèn thành gì, thành phú quý vinh hiển vậy. Đó, cứ đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta sẽ biết cách để đối nhân xử thế, phòng phi chỉ ác, tác thiện ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Mỗi gia đình nên có một quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy để mà đọc, đi đọc lại rồi khuyên con dạy cháu, bảo nhau cùng đọc, thỉnh thoảng lại phải đọc cho nhau nghe. Đấy, cả nhà cùng nghe để mà tu nhân tích đức hành thiện. Làm được như thế, lo gì không được thọ mạng cho con cho cháu, lo gì chẳng được vinh hoa phú quý cho con cho cháu cho dòng họ, lo gì tổ tiên chẳng được siêu thoát về cõi lành. Cho nên mỗi gia đình nên có một quyển, cần và phải nên có một quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, và có một quyển là gì, Nhân Quả, và một quyển kinh gì, kinh Địa Tạng hoặc là kinh Phổ Môn hoặc là kinh gì mà chúng ta có duyên thì đều được cả, vân vân đó.